Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên đạt giải C tại giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, giải Diên Hồng. Đại hội Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Thái Nguyên lần thứ 4 công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Hồ Gành Chè được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là điểm du lịch cộng đồng. Cũng trong chương trình có bài tăng học phí trước yêu cầu của thực tiễn. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tối ngày 5 tháng 1, lễ tổng kết và trao giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân giải Diên Hồng lần thứ 2 năm 2024 đã được tổ chức tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Đây là sự kiện quan trọng có ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam mùng 6 tháng 1 năm 1946, mùng 6 tháng 1 năm 2024. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ ban ngành trung ương địa phương tham dự lễ trao giải. Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh. Phát huy kết quả của giải Diên Hồng lần thứ nhất, năm nay ban tổ chức giải đã nhận được 2.679 tác phẩm dự thi chất lượng của 138 cơ quan báo chí ở cả trung ương và địa phương với sự tìm tòi sáng tạo hấp dẫn được độc giả đón nhận đánh giá cao. Hội đồng chấm sơ khảo và trung khảo đã làm việc khách quan, công tâm, minh bạch, lựa chọn được 79 tác phẩm để trao giải, trong đó có 7 giải A, 14 giải B, 20 giải C và 38 giải khuyến khích. Đồng thời thống nhất lựa chọn 15 đơn vị tích cực hưởng ứng tham gia giải trình ban tổ chức khen thưởng. Tác phẩm Chọn việc khó để làm của nhóm tác giả Mạnh Nghịnh, Trần Trang, Anh Tuấn, Ngô Huy, Thái Giang, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã vinh dự đạt giải C. Đây là tác phẩm được ban giám khảo đánh giá có đề tài đặc thù khi khai thác một trong những lĩnh vực giám sát được coi là khó, nhạy cảm về lĩnh vực tư pháp của Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng với đó là cách thể hiện mới mẻ hiện đại. Qua đó góp phần làm nổi bật vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của cơ quan dân cử, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới, hành động quyết liệt nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy và kiến tạo sự phát triển vì lợi ích của nhân dân và đất nước, đồng thời khắc họa hình ảnh người đại biểu dân cử ở cơ sở, gần dân, sát dân, vì dân.
Sáng nay ngày 6 tháng 1, phường Thịnh Đán tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập phường, mùng 9 tháng 1 năm 2004, mùng 9 tháng 1 năm 2024. Với vị trí thuận lợi nằm ở cửa ngõ phía tây thành phố Thái Nguyên, phường Thịnh Đán có diện tích tự nhiên 652 ha với trên 16.000 nhân khẩu. Đến nay cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng dịch vụ thương mại, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tích cực, số thu ngân sách đều tăng qua các năm, trong đó ấn tượng nhất là năm 2022 với số thu ngân sách đạt 31,5 tỷ đồng, bằng 128,71% kế hoạch giao. Số doanh nghiệp trên địa bàn tăng nhanh, hiện đã gấp 7 lần so với khi phường mới thành lập. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 70 triệu đồng một người một năm, tăng hơn 20 triệu đồng so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều tại thời điểm cuối năm 2023 chỉ còn 0,29%. Thời gian tới, phường Thịnh Đán sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế xã hội, chăm lo làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.
Ngày 5 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 16 công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, trên địa bàn tỉnh có 3 tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh gồm tuyến Thái Nguyên Đại Từ với lộ trình bến xe khách trung tâm, đường Thống Nhất, ngã ba Viện Lao, quốc lộ 3, tuyến tránh thành phố Thái Nguyên, đảo tròn Tân Long, ngã ba Bờ Đậu, quốc lộ 37, bến xe Đại Từ. Tuyến Thái Nguyên Định Hóa với lộ trình bến xe khách trung tâm, đường Thống Nhất, ngã ba Viện Lao, quốc lộ 3, tuyến tránh thành phố Thái Nguyên, đảo tròn Tân Long, ngã ba Bờ Đậu, Giang Tiên, km 31 quốc lộ 31, quốc lộ 3C. Bến xe Định Hóa, tuyến Thái Nguyên Võ Nhai với lộ trình bến xe khách trung tâm, đường Thống Nhất, ngã ba Viện Lao, quốc lộ 3, tuyến tránh thành phố Thái Nguyên, đảo tròn Tân Long, quốc lộ 1B, La Hiên, bến xe Đình Cả.
Báo cáo tại Đại hội Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Thái Nguyên lần thứ tư, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra ngày 6 tháng 1 cho thấy, nhiệm kỳ vừa qua, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, Hiệp hội đã làm tốt vai trò cầu nối giữa các hội viên với cơ quan quản lý nhà nước và giữa các hội viên trong Hiệp hội nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển ổn định. Bên cạnh việc tích cực bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các hội viên, Hiệp hội đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tổ chức tập huấn nhiều nội dung thiết thực cho hàng nghìn lái xe của các doanh nghiệp thành viên, tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng cho các doanh nghiệp, tích cực vận động các hội viên tham gia công tác an sinh xã hội, đặc biệt là trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát. Các doanh nghiệp đã hỗ trợ đưa 2.700 lượt công nhân từ vùng dịch về Thái Nguyên, hỗ trợ phương tiện đưa đón bác sĩ, chở vật tư y tế từ Thái Nguyên đi hỗ trợ chống dịch tại nhiều địa phương. Nhiệm kỳ 2023-2028 phát huy tinh thần đoàn kết, 35 hội viên sẽ nỗ lực xây dựng hiệp hội ngày càng lớn mạnh, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải tỉnh. Trên cơ sở làm tốt công tác bảo vệ quyền lợi và vai trò cầu nối trong nhiều hoạt động cho các doanh nghiệp, Hiệp hội sẽ chú trọng phát triển hội viên, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong các hoạt động, tích cực tham gia các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông vì một xã hội bình yên phát triển.
Thưa quý thính giả, ngày 6 tháng 12, Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công đã tổ chức lễ công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận điểm du lịch cộng đồng Hồ Gành Chè, xã Bình Sơn, thành phố Sông Công. Tới dự có lãnh đạo một số sở ban ngành địa phương, Ban Văn hóa xã hội, Hội đồng dân tỉnh, Hiệp hội du lịch và đông đảo bà con nhân dân xã Bình Sơn. Phản ánh của phóng viên Lê Mai.
Với vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ, độc đáo, Hồ Gành Chè được ví như vịnh Hạ Long thu nhỏ, tọa lạc tại xã Bình Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Hồ Gành Chè có tài nguyên du lịch tự nhiên và du lịch văn hóa rất thuận lợi để phát triển du lịch cộng đồng. Từ sự nỗ lực của các cấp chính quyền và nhân dân địa phương, mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định công nhận điểm du lịch cộng đồng Hồ Gành Chè do Hợp tác xã du lịch cộng đồng Gành Chè, xã Bình Sơn, thành phố Sông Công tổ chức quản lý. Đây là dấu mốc quan trọng giúp cho hoạt động du lịch tại đây đúng quy định, đi vào nền nếp, đảm bảo phát triển bền vững, hiệu quả. Anh Lê Văn Hiệp, giám đốc Hợp tác xã du lịch cộng đồng Gành Chè nói:
ở đây đồi núi nó nhiều mà cảnh nó cũng đẹp cơ, có những cái khu vui chơi tạo điều kiện rất là hay. Tôi cũng mong rằng làm sao qua cái việc này thì sẽ kết nối với Hiệp hội du lịch để mở rộng cái khu du lịch này một ngày càng lớn hơn, to đẹp hơn.
Ông Lê Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết:
tư duy của mọi người là không còn muốn làm theo hình thức gọi là manh mún như ngày xưa nữa. Bây giờ là mọi người là ai cũng muốn là khẳng định với mình là khi đã công nhận điểm là mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để mình làm cho tốt hơn cho những cái sản phẩm nó ra do đến với đưa đến du khách, không chỉ là du lịch tham quan trải nghiệm mà kể cả những cái món ẩm thực cũng ngày một phát triển hơn và nó cũng đa dạng hơn, đặc biệt là cũng có những cái món gọi là đặc biệt riêng của Hồ Gành Chè.
Việc được công nhận điểm du lịch cộng đồng Hồ Gành Chè đã góp phần làm đa dạng hóa sản phẩm du lịch cũng như kết nối các điểm đến, tạo nên bức tranh đa sắc màu về du lịch địa phương. Bà Nguyễn Thị Minh Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công nói về tiềm năng du lịch tại địa phương.
Hồ Gành Chè thì được Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên công nhận là điểm du lịch cộng đồng Hồ Gành Chè tại xã Bình Sơn, thành phố Sông Công thì sẽ là cái điều kiện rất là thuận lợi cho thành phố Sông Công để phát triển du lịch ở tại địa phương, gắn phát triển du lịch cộng đồng với phát triển các cái sản phẩm ô cốp trên địa bàn để làm sao mà thúc đẩy cho bà con nhân dân tại điểm du lịch cộng đồng Hồ Gành Chè có cái hướng đi mới để phát triển kinh tế và khai phá hết cái tiềm năng của khu du lịch Hồ Gành Chè của thành phố Sông Công.
Hiện tại, khu vực Hồ Gành Chè đang có định hướng trở thành một khu đô thị sinh thái và nghỉ dưỡng. Thời gian tới sẽ phát triển kết nối hạ tầng không gian văn hóa với khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc và các vùng lân cận của tỉnh Thái Nguyên. Có sự chung tay của chính quyền, doanh nghiệp, người dân trong việc đảm bảo về chất lượng dịch vụ, môi trường du lịch an toàn, văn minh, không ngừng đổi mới, phát triển sản phẩm du lịch có chất lượng, tạo sự lan tỏa hiệu quả đến du khách trong và ngoài tỉnh. Chắc chắn thời gian tới, Hồ Gành Chè sẽ luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách khi đến với Thái Nguyên, tạo sinh kế, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế và bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa, xây dựng môi trường sống tốt đẹp hơn.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên trên tần số 106,5 MHz FM. Tiếp ngay sau đây, chúng tôi dành ít phút cập nhật thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 75 đến 80%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 78 đến 83%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 75 đến 80%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông gồm huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 78 đến 83%, đêm và sáng trời rét.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh, tăng cường tuyên truyền vận động người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh cá nhân. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế thường xuyên cập nhật, liên tục theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình các dịch bệnh truyền nhiễm mùa đông xuân trên địa bàn. Lưu ý theo dõi sự gia tăng các trường hợp mắc bệnh lây qua đường hô hấp, các trường hợp viêm phổi nặng do virus, kết hợp tham mưu và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tốt công tác thường trực cấp cứu, thu dung, cách ly, phân loại, điều trị bệnh nhân, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong cơ sở khám chữa bệnh. Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng mở rộng cho trẻ em ngay sau khi được phân bổ vaccine, phối hợp với chính quyền các ban ngành đoàn thể tại cơ sở tuyên truyền giám sát hướng dẫn người dân loại bỏ bọ gậy, lăng quăng tại hộ gia đình với thông điệp mỗi tuần hãy dành 10 phút để diệt lăng quăng bọ gậy, đảm bảo hậu cần kinh phí, thuốc, vaccine, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, nhân lực để sẵn sàng phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh theo phương châm 4 tại chỗ. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài chính đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cung cấp đủ nước uống, nước sạch và thường xuyên vệ sinh môi trường tại trường học, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch ở động vật, xử lý triệt để ổ dịch, phòng chống dịch bệnh lây truyền từ động vật thực phẩm sang người, kiểm tra giám sát, đôn đốc các đơn vị triển khai hoạt động phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.
Toàn tỉnh hiện có gần 5.080 doanh nghiệp số, tổng doanh thu kinh tế số trên địa bàn năm 2023 đạt khoảng 815.000 tỷ đồng. Trong đó doanh thu sản xuất các sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học đạt khoảng 780.000 tỷ đồng, còn lại là sản xuất thiết bị điện. Đến nay 100% doanh nghiệp trên địa bàn đã thực hiện khai thuế điện tử, 98% số doanh nghiệp đăng ký tài khoản nộp thuế điện tử, tỷ lệ hoàn thuế giá trị gia tăng qua hình thức điện tử đạt 100%. Toàn tỉnh có hơn 2.700 sản phẩm cập nhật trên sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh, đưa 72 sản phẩm nông nghiệp lên hai sàn thương mại điện tử Postmart và Vỏ Sò. Với kết quả đã đạt được, Thái Nguyên đứng thứ hai cả nước về tỷ trọng kinh tế số trong tổng sản phẩm trên địa bàn GDP đạt mức 42,92%, nằm trong top 5 tỉnh thành phố có quy mô kinh tế số công nghệ thông tin và dịch vụ viễn thông lớn nhất cả nước.
Ngày 5 tháng 1, Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Phổ Yên tổ chức hội nghị giao ban với 4 tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác của thành phố nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp nhiệm vụ quý 4 năm 2023 và triển khai nhiệm vụ quý 1 năm 2024. Tính đến hết quý 4 năm 2023, tổng nguồn vốn của phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Phổ Yên đạt hơn 657 tỷ đồng, tăng trên 87,4 tỷ đồng so với cuối năm 2022. Tổng dư nợ đạt trên 582 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 14,35%. Về chỉ tiêu sử dụng vốn, doanh số cho vay đạt hơn 146 tỷ đồng và doanh số thu nợ đạt hơn 73 tỷ đồng. Riêng đối với công tác ủy thác qua 4 tổ chức hội đoàn thể, tổng dư nợ đạt trên 582,3 tỷ đồng, chiếm 99,8% trên tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội, tăng trên 73 tỷ đồng so với cuối năm 2022. 344 tổ tiết kiệm được đánh giá xếp loại tốt. Tại hội nghị, lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Sông Công và các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác đã thảo luận, chia sẻ những khó khăn vướng mắc và đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác ủy thác, phấn đấu đến hết quý 1 năm 2024, dư nợ tăng trưởng đạt tỷ lệ 6%, tỷ lệ thu nợ gốc đến hạn đạt trên 98% trên tổng dư nợ đến hạn, 100% nợ đến hạn được xử lý theo đúng quy trình quy định, giữ vững chất lượng tín dụng, không để nợ quá hạn phát sinh.
Thưa quý thính giả, thành phố Thái Nguyên hiện nay có mật độ phương tiện giao thông rất lớn, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc trong những giờ cao điểm. Chính vì vậy, thời gian qua, cảnh sát giao thông trật tự thành phố đã phải thường xuyên tăng cường lực lượng thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt. Ghi nhận của phóng viên Thủy Chi.
Với đặc thù địa bàn đông dân cư, gia tăng dân số cơ học lớn nên tình trạng ùn tắc xảy ra thường xuyên trong các giờ cao điểm tại các nút giao hay các trục đường chính. Cũng bởi vậy mà tình trạng không tuân thủ luật giao thông, chen lấn, đi lên lề đường cũng thường xuyên xảy ra. Đại úy Nguyễn Thị Minh Anh, đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Lực lượng cảnh sát giao thông thì còn rất là mỏng, thế nên là cái việc mà chúng tôi phân luồng thì cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra thì cái việc ý thức của người dân khi tham gia giao thông hiện tại thì vẫn còn chưa được tốt. Nhiều người vẫn còn cố tình vượt đèn này, hoặc là khi mà chúng tôi chỉ huy điều khiển giao thông hướng dẫn những người điều khiển phương tiện, người ta không nghe theo cái sự hướng dẫn của cảnh sát giao thông, khiến cho cái khu vực ùn tắc đã xảy ra là ùn tắc kéo dài.
Để khắc phục tình trạng trên, thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thái Nguyên đã phối hợp cùng với lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong đó thường xuyên phân công lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết tại 10 điểm nóng giao thông trên địa bàn thành phố. Thiếu tá Đào Đình Huệ, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thái Nguyên cho biết công tác xử lý vi phạm.
Chúng tôi tập trung tối đa lực lượng phương tiện phối hợp với các lực lượng công an khác, trong đó công an phường xã tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tôi cũng bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại phòng điều hành của hệ thống camera giám sát trật tự giao thông để khai thác tối đa hiệu quả dữ liệu của hệ thống này để phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng trong việc điều tiết giao thông, thì mỗi chúng ta cần nâng cao ý thức của bản thân, tuân thủ luật lệ khi tham gia giao thông, nhất là trong các giờ cao điểm, để đảm bảo an toàn giao thông cho bản thân và toàn xã hội. Bắt đầu từ tháng 1 năm 2024, Công ty Điện lực Thái Nguyên triển khai thực hiện việc thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ vào ngày cuối tháng cho các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn toàn tỉnh. Việc thay đổi ngày ghi chỉ số không ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng sử dụng điện. Khi tính toán hóa đơn tiền điện, định mức sử dụng điện của từng bậc thang sẽ được điều chỉnh theo số ngày thực tế dùng điện của kỳ ghi chỉ số. Chi tiết cụ thể, khách hàng có thể tra cứu tại địa chỉ website của EVN. Trong quá trình triển khai thực hiện thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ điện, ngành điện tổ chức tiếp nhận mọi ý kiến của khách hàng qua Tổng đài Trung tâm Chăm sóc Khách hàng 1900-6769 hoặc phản ánh qua ứng dụng app Chăm sóc Khách hàng Fanpage Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc để được tương tác trực tiếp và được giải thích chi tiết.
Công tác tuyển quân năm 2024 tiếp tục được Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Phú Bình lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, từ khâu đăng ký quản lý nguồn, xét duyệt chính sách, khám sơ tuyển nên đã đảm bảo chỉ tiêu đề ra, đạt 355 công dân đủ điều kiện nhập ngũ. Được biết chỉ tiêu giao quân của huyện Phú Bình năm nay là 300 tân binh, trong đó chỉ tiêu nhập ngũ quân đội là 262 công dân, chỉ tiêu nhập ngũ công an là 38 công dân. Đến thời điểm này, các xã thị trấn đã hoàn thành các hồ sơ công dân đủ điều kiện nhập ngũ năm 2024, nộp hồ sơ nghĩa vụ quân sự với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, đảm bảo thời gian và thực hiện tốt cho công tác thâm nhập quân 3 gặp 4 biết. Có được kết quả trên, công tác chuẩn bị tuyển quân năm 2 của huyện đã có công tác tuyên truyền chặt chẽ, sâu rộng của các cấp các ngành bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, có trọng tâm, trọng điểm. Từ đó giúp cho quần chúng nhân dân và thanh niên trong độ tuổi nâng cao nhận thức, ý thức, chấp hành nghiêm luật nghĩa vụ quân sự cũng như quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Lễ giao quân sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng 2, tức ngày 16 tháng Giêng năm Giáp Thìn.
Thực hiện công tác giảm nghèo và phong trào định hóa chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau. Từ năm 2021 đến nay, các chương trình giảm nghèo được huyện Định Hóa triển khai thực hiện đồng bộ, đầy đủ và có hiệu quả. Tỷ lệ nghèo đa chiều giảm từ 32,23% xuống còn 9,98%. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 17,39% xuống còn 5,42%. Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 14,84% xuống còn 4,56%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện là 71,66%. Các các vấn đề cơ bản nhất đối với hộ nghèo như nhà ở, đất sản xuất, khám chữa bệnh, học tập, chính sách an sinh xã hội khác đã được giải quyết kịp thời, đúng đối tượng, đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Đặc biệt, các chính sách giảm nghèo đã tác động làm chuyển biến nhận thức, giúp người nghèo có việc làm, phát triển sản xuất, thu nhập ổn định để cải thiện điều kiện sống.
Những ngày qua xuất hiện tình trạng thời tiết nồm ẩm, đây là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh và gây hại rau vụ xuân, nhất là bệnh sương mai, chết rũ và dẹp bụi chích hút nhanh chóng, làm ruộng bị thối hỏng hàng loạt nếu không có biện pháp bảo vệ kịp thời. Vì vậy, cơ quan chuyên môn khuyến cáo bà con nông dân cần làm khung ni lông, che chắn rau màu, vệ sinh đồng ruộng và để mật độ rau vừa phải, bón phân cân đối, cung cấp đủ dinh dưỡng cho rau. Lưu ý không nên bón đạm ure riêng lẻ để phun cho rau trong điều kiện thời tiết nồm ẩm. Vì làm như vậy, cây rau sẽ yếu, rất dễ bị hỏng và bị thối.
Ngày 4 tháng 1, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phú Bình phối hợp với xã Lương Sơn, xã Bảo Lý tổ chức cấp 3.800 con cá giống. Trong đó, xã Bảo Lý 1.800 con, xã Hương Sơn 2.000 con. Đây là hoạt động nằm trong dự án chăn nuôi gà đồi an toàn sinh học thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 2021-2025. 14 hộ gia đình tham gia mô hình là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Khi tham gia mô hình, các hộ phải có nhân công lao động, có khả năng tiếp thu khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cam kết thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật của dự án. Về cơ chế chính sách, các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 100% giống, 50% thức ăn, vaccine, thuốc thú y, được tập huấn khoa học kỹ thuật về chăm sóc, phòng bệnh cho gà. Tổng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ cho chương trình là 479 triệu đồng.
Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam và Ủy ban nhân dân phường Hương Sơn thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức thực hiện mô hình đánh giá kết quả gieo trồng giống ngô lai NK6275 vụ thu đông năm 2023. Theo báo cáo kết quả sản xuất, giống ngô lai NK6275 có tỷ lệ nảy mầm cao, thời gian sinh trưởng trung bình, dạng hình cây gọn, sinh trưởng phát triển tốt, bộ lá xanh lâu tàn, cứng cây và ít đổ ngã, ít sâu bệnh. Trên cơ sở kết quả đạt được, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên khuyến cáo mở rộng sản xuất giống ngô lai NK6275 ở các vụ sản xuất các năm tiếp theo nhằm góp phần chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, đồng thời để từng bước thay thế các giống ngô có năng suất chất lượng thấp. Thưa quý thính giả, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 97 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81 năm 2021 về cơ chế thu, quản lý học phí và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập. Theo quy định mới này, đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập, Chính phủ quyết định lùi lộ trình tăng học phí so với quy định tại Nghị định 81. Điều này để phù hợp với điều kiện thực tiễn và giảm bớt khó khăn cho học sinh, sinh viên. Phản ánh của phóng viên Hồng Hạnh.
Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên hiện có 150 ngành, chuyên ngành, chương trình đào tạo với gần 10.000 học sinh, sinh viên. Trong 3 năm gần đây, thực hiện chủ trương chung, trường không tăng học phí. Bối cảnh kinh tế khó khăn, ngân sách cấp còn hạn hẹp, trường đã phải tự cân đối thu chi. Ngoài ra, để nâng cao chất lượng đào tạo thì cũng cần được đầu tư tương xứng, chính vì vậy khiến trường gặp khó khăn trong vận hành. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên cho biết.
Chi phí cho đào tạo của ngành sức khỏe là cái chi phí cao nhất trong các cái đào tạo, vì đòi hỏi đến chi phí liên quan đến thực hành, thực tập và đặc biệt là có những cái phần chi phí liên quan đến con người. Do đó là cái chi học phí mà thấp thì sẽ gây cản trở rất lớn đến cái việc nhà trường đảm bảo chất lượng trong quá trình đào tạo. Chúng tôi cũng đã cố gắng tiết kiệm tất cả các nguồn chi và để tập trung vào cái việc giữ được cái chất lượng đào tạo và chia sẻ với lại cộng đồng vượt qua cái khó khăn.
Trước yêu cầu cấp thiết của thực tiễn, Chính phủ đã ban hành nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 81. Theo đó, học phí giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập năm học 2023-2024 tăng so với học phí của năm học 2022-2023, nhưng mức tăng thấp hơn so với lộ trình quy định tại nghị định 81. Tức là mức trần học phí đối với đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm học 2023-2024 là khoảng từ 1,2 đến 2,4 triệu đồng một tháng, tùy khối ngành. So với mức thu cũ, trần học phí của năm học 2023-2024 ở nhóm ngành nghệ thuật tăng không đáng kể 0,02%. Khối ngành y dược tăng mạnh nhất là 71,3%. Khối ngành khác tăng dao động từ 20 đến 30%. Riêng nhóm khoa học sự sống, khoa học tự nhiên, mức tăng là 15,8%. Đến năm học 2026-2027, mức trần tăng lên 1,7 đến 3,5 triệu đồng một tháng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên cho biết thêm.
Đối với một trường công lập, đầu tư cho giáo viên, giảng viên chính là đầu tư cho người học. Đầu tư cho cơ sở vật chất chính là đầu tư cho người học. Đầu tư cho trang thiết bị học tập chính là đầu tư cho người học. Và người học chúng ta sẽ tốt hơn nhờ vào cái mức đóng góp của chính mình. Vì vậy cái việc tăng học phí của chính phủ tôi nghĩ là cực kỳ cần thiết.
Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Như Khoa, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên cho biết.
Định 97 này ra đời và trong cái bối cảnh nhà trường cũng đã đăng ký cái tự chủ chi thường xuyên thì chúng tôi sẽ xây dựng một cái cơ chế thật là phù hợp với lại cái mức điều chỉnh học phí, có một cái lộ trình thích hợp, phù hợp với điều kiện của nhà trường, phù hợp với các cái đối tượng tuyển sinh của nhà trường để làm sao mà gia đình, xã hội và nhà trường cùng chung tay làm tốt cái công tác giáo dục đào tạo.
Ngay sau khi Nghị định 97 được ban hành nhằm chia sẻ với những khó khăn của sinh viên, nhiều trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã và đang xây dựng lộ trình tăng học phí và triển khai các mức ưu đãi về học bổng dành cho sinh viên nghèo, sinh viên học tốt, từ đó giúp người học cảm thấy hài lòng và sẵn sàng đầu tư chi phí cho việc học. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Như Khoa, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên nói về công tác hỗ trợ sinh viên.
Chúng tôi đang bàn bạc trong lãnh đạo tập thể lãnh đạo trường thì chúng tôi sẽ quyết định, mặc dù cho phép, nhưng chúng tôi quyết định là cái kỳ 1 là không truy thu lại học phí sinh viên và cái phần đấy coi như là một phần mà hỗ trợ để cho giúp chia sẻ với người học và cái mức tính học phí theo khung giá mới, theo khung quy định mới sẽ bắt đầu từ kỳ 2, bắt đầu kỳ học kỳ đang bắt đầu này.
Sinh viên Nguyễn Duy Quảng, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên chia sẻ.
Các trường nào sẽ tăng học phí thì bản thân em thì rất là đồng ý với ý kiến đấy. Em tin tưởng rằng việc nhà trường tăng học phí sẽ giúp một phần nào đó có thể nâng cao được các thiết bị học tập, các cái thiết bị thực hành của bọn em sẽ nâng cao tốt hơn.
Tăng học phí là tất yếu khách quan của giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Muốn nâng cao chất lượng đào tạo, bắt buộc phải nâng cao suất đầu tư, suất kinh phí trên một sinh viên. Đó là mở rộng, tăng cường cơ sở vật chất, thu hút và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên giỏi. Do đó, việc tăng học phí và tăng học phí thường xuyên có lộ trình theo đúng tinh thần của Nghị định 97 là điều tất yếu. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên trên tần số 106,5 MHz FM. Tiếp ngay sau đây, chúng tôi dành ít phút cập nhật thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, sau có mưa nhỏ vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng khu Tây Bắc trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 31 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy, những người thực hiện Thu Thảo, Xuân Lương, Vương Bình, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe.
Cháy thường xảy ra trong đêm. khi mọi người đang ngủ say. Để hạn chế nguy cơ cháy, trước khi đi ngủ, mỗi gia đình hãy làm những việc sau: kiểm tra nơi đun nấu, thờ cúng, khóa bình ga, tắt hương, tắt nến, rút phích cắm điện khỏi ổ cắm, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Không nên xả xe đạp điện, xe máy điện, điện thoại để qua đêm. Thiết bị điện bắt buộc phải sử dụng, cần để cách vật liệu dễ cháy ít nhất 50 cm. Chuẩn bị phương án thoát nạn khi cháy xảy ra. Lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm, báo rò rỉ khí ga. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.